không bằng đôi mắt, mơ có buồn bằng đôi mắt em.
Nhưng sĩ kê, tôi sĩ kê xin tố tình
giao tình sợi.
Nắng mừng thật sức, trong gió như có hồ. Nhưng sĩ kê sắm tới tình nghiệm mệt mỏi. Có khát sắm, cô đâm một mình nghe. Cái hẻm nhỏ phía sau góc đường Lê Thánh Tôn quá tốt và rất kín đáo. Tiền lợi cho dân phi chích choát, ngay bị anh em nhà bảnh chín mất rồi. Đưa đường mới gay lắm, phải đổi chỗ luôn. Cuối cùng rơi vào tay cán bộ nắm chính quyền xì ke. Thành thử không có thì không xong, mà muốn có đưa cái cổ cho họ chém. Trước đây nguyên xì ke làm ăn xương xương thôi cũng đủ mồi bút. Nay đắt đỏ quá, những trang bán hết trơn rồi, làm thêm giờ đến muốn tan xác không đủ bộ thuốc. Hôm nay bồ trừ bị của cô hẹn, cô nói một chuyện làm ăn, chuyện gì đây nữa không biết. Làm ăn như lần trước thì cô sẽ từ chối ngay, cứ bắt cô làm con mồi để chúng rượu khỉ lấy xe Honda, đau tim quá. Ghé vào một quán thuốc lá chìa tiền, cầm bao thuốc lá lỏng lẻo có hai đứa. Nhưng sẽ ke bỏ vội vào tí, cô vào quán hương lan chọn một bàn khuất ở trong góc. Như mọi lần, Nhung sẽ ke gọi một chai bia lạnh không cần đá. Bao thuốc đặt tự nhiên trên bàn, cô rút một điếu hít vào, hít thật sâu, mắt cô lim dim, đôi môi kéo nhẹ một nụ cười thỏa mãn. Chỉ là cái cảm giác lâng lâng, sự sướng khoái tận cùng không đến như những lúc trước. Thuốc có pha chăng? Không phải đâu. Lâu nay thứ thuốc lá trá hình này đối với cô đã nhẹ quá. Cô thật sự sướng khoái khi được chích thẳng vào máu. Nó tới nhanh và tung hành mạnh bạo. Cô phải đợi tới gần một tiếng đồng hồ mới thấy còn mùi long lất cất bước vào. Hắn là đụng trận bia bốc với những đầu bò dưới quán cửu long. Em đợi lâu chưa? Bị kẹt mấy thằng bạn dưới. Nhưng sĩ ke ngước mắt lên không nổi, miệng cười méo xẹo. Dù gì thì anh cũng phải làm một chai mới đi. Hắn rút điếu thuốc ra vò nát bao thuốc. Em hút đi, uống thêm với anh không? Nhưng sĩ ke đờ đẫn lắc đầu. Cổ nói, bữa nay anh có chuyện quan trọng bàn với em, tính được buông nữa hả? Ừ. Nhưng sĩ ke hỏi vô vơ. Cổ giải thích, anh không vượt buông nữa, mất hết rồi. Ở lại phải tính chuyện làm ăn. Coi em biết quá, nghe anh nói không? Thôi được, chờ anh uống xong mình đi. Nhưng nhớ tới đó em đi cửa sau. Một lát anh vô, anh có tiền đây, nhiều tiền đã em. Em đi trước. Nhưng sĩ ke xưa với đứng dậy. Trong cái tiếng cô như muốn té sắp mặt xuống đất, nên cô đi ra tới cửa mà không tông vào một cái bàn cái ghế nào. Xuống dưới phố, cô rẽ vào một trong những con đường ngang, sau cùng đi vô một con hẻm. Nhưng sĩ ke gõ hai tiếng nhẹ và hai tiếng mạnh tay, cửa sau hé mở. Một chị đàn bà nhìn mặt lấy tay, vô đi. Đi sâu vào trong, lên hai cầu thang. Nhưng sĩ ke được người hướng dẫn tới căn phòng nằm phía sau cùng. Căn nhà xây kiên cố, chủ nhà bỏ đi, cán bộ được cấp ở. Căn phòng phía sau này có trần nhà ăn thông qua các ngôi nhà khác bằng những khe nhỏ, rích rắc như bát quái trận đổ. Khi có động, đồ nghề được rút lên bằng thang dây, đôi khi cả khách cũng được đưa lên nữa. Lúc Nhung sĩ ke chích xong, người đang giãn dần, những mệt nhọc thì còn bù lên đến. Lại làm giống như Nhung sĩ ke, việc sau cùng là họ được vô một căn phòng khác. Cán bộ làm ăn một kiểu với nhau, cũng như ở quán Bạch Ngọc. Nơi đây cũng có video chiếu phim con heo chính hiệu ngoài. Chỉ là có đồ phụ tùng chứ. Nhưng sĩ ke và còn chỉ chờ phút sướng khoái của thuốc khi thấm sâu vào xương thịt, vào máu, nước lẫn vào da.
Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt trong. Từ lúc đưa em đi là biết xa ngàn trùng.
Coi như còn đã bao gọn căn phòng này trong 3 tiếng đồng hồ, họ như mải miết trong cơn say thuốc cực khoái. Lâu lắm họ mới nằm ôm nhau bàn chuyện làm ăn. Anh thấy làm vậy được. Được, ngon đi chớ, anh tính kỹ rồi. Với anh chỉ là một cái vẫy tay, nhưng là bạn anh chuyện xưa rồi, nó đã từng gạt anh trong vụ vượt biên anh nằm khám Cà Mau 6 tháng. Em nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ thiệt không đó, nhớ xem có tánh mấy thằng kép một lúc. Anh đừng chuyện nọ sọ qua chuyện kia, anh Danh là bổ cũ của em, anh không phụ em mà chỉ có em phụ ảnh. Đừng bày đặt ghen. Biết em mà thiếu một chút là bắt loạn luôn. Em biết vậy chịu không được thì thôi đi, không ai bắt buộc ai. Biết dữ dàng rồi, thôi không nói nữa. Câu chuyện làm ăn được bàn tiếp tục. Lúc họ rời khỏi ngôi nhà thì trời đã tắt nắng nhưng vẫn còn sáng lắm. Nhưng sĩ kê cùng còn đi tới một bãi giữ xe, họ mang chiếc Honda ra. Bây giờ em lái, anh ngồi sau. Em ta lái yếu lắm, không xa đâu. Nghĩa là em phải canh, chỉ chạy chậm lại một tí lúc anh ra dấu. Sau đó họ liền, càng xa càng tốt. Họ đi loanh quanh nhìn một vài con đường trong thành phố, ghé chợ Bến Thành rồi đi ngược trở lên. Anh chắc giờ này họ phải rời cửa tiệm. Nhưng sự kêu miếng môi, đây cũng là chẳng phải lần đầu mà lần thứ mấy. Nhưng lái xe chở còn ngồi đằng sau cho còn giật túi sách rồi. Thuốc vẫn còn lượng chữ trong máu như sỉ kia như có thêm sức mạnh. Chuẩn bị. Ở một cửa tiệm, người đàn ông lay quay khóa cửa, người đàn bà ôm cái cặp da lớn đứng chờ. Xong họ leo lên Honda. Người đàn ông chở người đàn bà vèo một cái, nhưng sỉ kia đã cho xe chạy gần tới. Rồi song song, nhanh như cắt, cổng đưa tay qua rực mạnh cái túi da. Cả hai xe đều loạn choạng, sẵn đà cổng đá rực. Người đàn bà ngồi sau té xuống đường, hai tay ôm chặt eo ếch. Nhưng sỉ kê anh thúc cho cô vật hết gan. Không xong rồi, nó đuổi theo. Người đàn ông tiếc của bỏ mặc vợ đang cố lết vào lề đường, anh rồ ra đuổi. Cổn quẹo ngã tư, xe đuổi theo ngã tư. Em phải nhanh lên nữa, giữ chặt tay lái vọt. Một tiếng súng nổ, đoàn lẻ loi chìm mất vào tiếng động cơ ồn ào trên đường phố. Nhưng sự kê dừng rời muốn buông cả tay lái. Cổn có đằng sau lưng cô không? Hai tay cổn đã siết chặt bụng cô, nhanh lên quẹo vô con hẻm này. Nhưng như theo sự hướng dẫn của cổn, họ thoát ra được tới Phú Lâm. Lẫn trong bến xe đông đảo, cổn có thêm căn gác lầu ở trong một cư xá. Họ về tới an toàn, nhưng chưa tỉnh táo hẳn. Em đừng dẫn nữa có được không? Về nhà mình rồi. Nhưng giờ dẫn cổn. Anh có bị thương không? Nghe súng nổ, em tưởng anh trúng té xuống rồi. Nó đuổi theo gấp quá, sợ nó nhìn ra anh buộc phải bắn. Nó rơi xuống xe, anh nhắm ít khi chặt lắm, xui cho nó. Đêm đó Nhung xịt ra vật, cổng phải đi thủ tiêu cây súng. Trong cái túi sách rực được là tiền, vàng và đô la. Tấm tác hay quần áo họ chia tay, cùng trở lại với một băng uống bia ở quán Thái Sơn. Nhưng xịt ra trở lại quán Hương Lam thì quán đã vắng khách lắm. Ngón đàn của anh nhạc sĩ Trừng đã mệt mỏi lạc điệu. Anh ta cũng còn tối quá, mặt mày mặt mũi là người chú ngủ. Nhưng sĩ kê đợi cho cái lúc quá lớn cửa. Chúng anh nhà sĩ dẫn xe đạp ra, cô chẳng lại. Đi với em đi. Cô cặp tay anh ta, nhưng anh nhà sĩ dỡ tay cô ra. Không được. Cô có muốn tôi đưa cô về thì tôi giúp. Không, em muốn đi với anh. Mình đi sang quán Bạch Ngọc. Đây nè. Anh chàng nhạc sĩ có nụ cười buồn làm sao. Có cái túi trên của anh phồng ra vì chứa những thuốc lá lẻ của khách cảm tài anh mời đó. Nhưng anh không hút, anh để dành lại đánh đổi hàng thuốc lá lấy tiền. Anh nhìn cô gái đủ đời đã xoa đỏ hết thuốc chữa bằng ánh mắt xót thương. Mỗi người một xoa đỏ khác nhau. Cô ta xoa đỏ trong xì ke ma túy, còn anh xoa đỏ trong cảnh nghèo khó dai dẳng chắc tới cuộc đời. Về đi, ngồi sau xe tôi đèo. Nhưng sự kê ngó lại anh ta bằng ánh mắt chế giễu. Cô bỏ đi theo một người đàn ông đi bộ ngang qua. Ở ông ta xong một mùi rượu sặc sụa. Ông ta đi lảng choạng và nhưng sự kê đỡ ông ta. Đi không? Người đàn ông gật đầu. Nhưng sự kê ra giá cả. Cả hai trôi vào vùng bóng tối của một công viên cây xanh. Đâu được bao nhiêu ra khỏi bùn cây, nhưng sự kia đã đụng đầu chỉ bảy cả to. Thứ này là đóng rồi chết, như là như không được mà cả chị Bảy cũng không ăn được một mình. Giao cái vùng này cho chị tự do thao túng, khu vực ăn chia 50%. Cũng phải làm việc vậy, đêm nhưng chị Ke sẽ không ngủ được nếu không đỡ bằng vài điếu có chất thuốc. Cô biết chỉ trong thời gian ngắn, rất ngắn nữa thôi, cái thuốc này đối với cô là đổ bỏ. Lúc đó mỗi khi nghĩ tới là cô nhún vai. Đi lúc đời cô còn quá trẻ, quá tiếc, nhưng không biết làm sao nữa.
Bên ngoài nắng đã lên màu, cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay, cho nhau chắc hết thơ ngây. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngóng chân bước về tình buồn, tình buồn.
Sài Gòn những sạp thuốc lá bán rất chế, khách về đêm thường vẫn ghé lấy thêm thuốc. Tệ hại chưa, mất hết số tiền nắm đi khách vừa xong, nhưng chỉ cho đổi được một gói thuốc trộm ma túy. Cô nắm tình cổ, đường về Phú Lâm xa quá, cô cũng không còn tiền để trả quốc xích lô. Cô bước đi rồi đổi ý, không muốn về căn phòng bừa bãi thuê chung với bạn. Giờ này chưa có đứa nào về đâu, đứa nào cũng như nhung chạy dọc tấp đập, vùi dập cả tấm thân để đổi lấy một chất trắng giết dần mình. Từ bao giờ cô xa chân vào ngày ấy, nhưng sĩ Kê 16 giải phóng Sài Gòn cho đi học tập. Mấy mẹ con bị đẩy lên kinh tế mới, đàn em chống không nổi đói và sốt rét rừng, tử thần giết hết. Mẹ Nhung lúc đó bệnh thập tử nhất sinh, cũng cố gượng băng rừng đưa Nhung ra đường lộ để mong con có được con đường sống. Lúc Nhung được một tài xế cho lên xe, mẹ Nhung không trở về vùng kinh tế nữa, sức bà đã cạn, không biết sau đó giờ sao. Nhung chỉ nhớ có một câu của mẹ chú chăn: về dưới kiếm tiền đi thăm đôi ba, ba ở tù cực lắm. Nhung ngồi trên xe chạy về thành phố, vượt qua bao đớn, bức bung tức trơn. Nhưng cô không có một giọt nước mắt nào, cô đã khóc cảm lệ khi trôn với đen ở vùng kinh tế mới.
Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đêm, khóc người dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi. Có lần bàn chân qua phố thấy người
về thành phố đủ nghề, đi ăn xin, rượt đầu, ăn cắp rồi làm gái. Để dành tiền lên trại học tập cải tạo thăm cha, người ta chỉ cho cô một nắm đất, cắm một cây gỗ ghi tên tuổi người chết. Không có một nén hương, cũng không hề khóc, cô cào cào nắm đất, mặt thấp thỏm. Vậy là không còn ai, vậy là mồ côi rồi, mẹ chết còn chối chăn, dán đi thăm ba. Ba chết không chối chăn gì hết, không nói gì nữa hết, thì thôi, cô đi. Bắt đầu là rượu, nhưng chỉ kia dám uống thi với cả một bọn đàn ông. Dù cho gặp nhau lần đầu trong một cái quán cóc, cứ ba bữa liều lĩnh bất cần đời. Bất cần tấm thân, thân giữ gìn cho ai đây? Vậy mà có một người cảm thương cô, một đại ca có thế có tiền với một bông đầy thành tích. Nhưng sĩ Ke được huấn luyện thành một người chuyển sĩ Ke ma túy, chẳng bao lâu nhưng trở thành nữ chú sĩ Ke. Dân chơi bản không ai không biết tiếng, đại ca và Nhung từ đó phủ phê thuốc, trang chứa tình, cả tiền bạc cũng không thiếu. Nhưng sau đó lại tới sau khi cả gia đình Nhung đã tan nát, sinh ly tử biệt. Nhung có tìm cách trở về vùng kinh tế mới tìm mẹ, không ai biết, không ai nhớ, lớp cũ đâu còn ai. Lúc mới tới thì cũng trong tình trạng chờ tử thần tới rước. Cha có một nắm đất, mẹ thì không. Có được chôn cất không? Người lấp ở đâu rồi? Tìm mộ mấy đứa em không thấy nữa. Mộ đắp bằng đất, mưa gió bão táp đã san bằng. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, có thể đã làm phân bón cho một khoảng đất khai phá trồng trọt nào đó. Nhưng chút hoa màu này cũng không cứu sống nổi những người mới tới. đang bị bệnh tật dày vò. Tội nghiệp nhưng chưa, cô vừa chạy vừa gào la, băng cánh rừng ra lộ chờ xe về thành phố. Bác Tài hỏi thăm cô không trả lời. Suốt hành trình dài, như nhắm mắt ngồi ly bì, có thiếu thuốc và muốn bệnh.
Đang nâng niu cuộc tình lòng này, mong muốn ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ, ta cùng nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao dễ một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao dễ một thời yêu thương ta. Mời ơn anh cho tình là kỳ dù không đơn mơ. Mời ơn anh đau khổ thật đầy là nắng vàng dù nhột trong mây. Mời ơn trên